Okay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2019. Đây là bài pháp số 5 thuyết trong cái mùa an cư kiết hạ ở tại thiền viện Su Minh Giang Gôn Miến Điện. Cái bài đầu tiên sư muốn đọc và chia sẻ cho quý vị đó là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mở mắt và nhắm mắt. Thì quý vị biết pháp hành này thì không có, thiền sư thường nói rằng mở mắt nhắm mắt là giống nhau hết trơn. Vì nào ở ngoài khách sư cái cửa. Vì này nói rằng thưa sư, giờ con ngồi thiền mà con thấy buồn ngủ quá cho nên con mở mắt. Rồi một lát hết buồn ngủ và con nhắm mắt lại. Như vậy thì mở mắt cái nhắm mắt mở mắt hoài có được không? Thiền sư nói quý vị biết là khi mình thiền là cái tâm mình chứ không phải con mắt. Vì vậy mắt nhắm mắt mở giống nhau hết trơn, không có sao, không có vấn đề. Hễ tâm bên trong làm việc hay hay biết thì mở mắt hay nhắm mắt giống nhau cả. Ngoài ra chúng ta cần phải hiểu tại sao mà mình buồn ngủ này. Ông thiền sư này cũng có nói tôi không có ưa hành giả ngồi mà cật liên cật xuống. Quý vị sẽ làm mọi cách để quý vị chiến đấu với cái sự buồn ngủ của quý vị. Mà nếu như mà cảm thấy mà buồn ngủ quá chịu đựng hết nổi, đứng dậy đi kinh hành. Còn nếu mình cứ có cái thói quen mình ngồi rồi mình ngồi rồi mình cật liên cật xuống á, thì thiền sư nói tâm mình nó sẽ có một cái mẫu, một cái mực. Tiếng Anh gọi là pattern. Cái pattern nó đi theo cái mẫu vậy. Thì khi nào mà có tới điều kiện đó thì nó sẽ xảy ra như vậy. Ví dụ nó biết mình ngồi xếp bàn, mặt mình nhắm này, bụng mình buông này, điện tắt, rồi nó nói giờ này là ngủ là nó ngủ. Tức là nó đi theo một cái mẫu như vậy. Vì vậy hễ mà mình đã đó có làm có thói quen rồi thì lần sau nó sẽ làm nữa. Hoặc giả là có một năm có một vị lên thật sớm ở trên thiền đường, 2 giờ 2 giờ rưỡi lên rồi. Thì lên trên đó thì thiền đường tối đã điện tắt hết trơn rồi. Thì cô này vô bỏ mùng ngồi xuống chút là ngủ à. Thì thiền sư nói là tại sao lúc đó bây giờ nó rất là yên. Thì nó thấy yên như vậy thì tâm mình nó nghĩ giống như giúp phòng mình thôi ngủ. Đó. Tại sao mà chúng ta phải hiểu tại sao mà buồn ngủ ập tới? Bởi tâm chúng ta không chịu làm việc, không ghi nhận hay không biết nên mới buồn ngủ. Nếu tâm năng động, tâm ghi nhận liên tục các đối tượng thì làm sao mà ngủ được? Đó là lý do tại sao mà trong cái phương pháp thực tập này ta giới thiệu mình có nhiều đối tượng khác nhau để tập cái tâm của mình. Đừng có ở trong một cái. Bây giờ ở trong một cái khi mà nó ngủ rồi đó là mình gỡ không được. Thật ra mình mở tâm ra, mình quan sát nhiều. Mở tâm tức là mình ngồi đó nhưng mà tâm mình đã để ý được nhiều tới nhiều đối tượng. Tại sao tâm của chúng ta không làm việc một cách đúng mức? Bởi vì thiếu tinh tấn và thiếu trí tuệ. Cả hai tinh tấn và trí tuệ đều yếu cho nên tâm mới hồn trầm. Chúng ta phải kiểm tra sự tinh tấn của mình và sử dụng trí tuệ hay là văn tuệ đặt ra nhiều câu hỏi giúp tâm sáng lên. Hành giả có thể quan sát toàn thân xem có nhận ra được đối tượng nào không, nhận biết trong khả năng mình càng nhiều càng tốt. Khi mở mắt ra thấy và nhìn, hành giả cũng có thể chánh niệm được nữa. Ví dụ có một lần con ta hỏi, bây giờ tôi mở mắt ra đó, tôi có quyền nhìn đằng này đằng kia không? Thì thật sự nói khi mình nhìn vậy là mình nắm cái tục đế, là tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ. Ví dụ mình thấy người nào ngồi cũng ngủ gật rồi, nói ôi nó họ cũng ngủ, mình cũng ngủ ăn nhầm nhò gì. Hoặc ra là đèn sao mà nó bật sáng quá, ngủ không nổi rồi vậy vân 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 vân. Thì khi mình mở mắt ra đó, cái tâm của mình nó ưa chạy lăng xăng lắm. Thì thật sự nói mình mở mắt nhưng mà mình để ý trong thân mình. Mở mắt theo dõi hơi thở, mở mắt theo dõi hơi thở. Mở mắt xem mình có biết phòng xẹp, mình có biết được sự xúc chạm được không. Lâu lâu á, mình mới để ý thấy tâm mình đang nhìn. Tại vì mình còn sơ cơ, mình chưa có tập được cái nhìn á, cái tâm mình nó chạy lăng xăng. Vì vậy ông nói mở mắt thì mở, nhưng mà đồng thời quan sát ở bên trong, trở lại trong đó. Lâu lâu mình để ý mình thấy tâm mình đang nhìn. Đây còn một vị khác trình lúc mà năm 2008, thưa sư con thấy mình ngồi thiền mà bắt nhắm là ngủ gục à, không cách nào khác hơn được. Thì thiền sư trả lời đúng thế, đó là điều tôi muốn đề cập. Thông thường người ta nhắm mắt lúc ngủ này, người ta nhắm mắt lúc nghỉ ngơi này, người ta nhắm mắt lúc thư giãn hay là muốn suy nghĩ chuyện gì người ta nhắm mắt. Như vậy là cái tâm mình nó được lập trình như vậy rồi. Hay mắt nhắm thì thư giãn là ngủ. Vì ưa quen làm như thế cho nên tâm bị điều kiện hóa. Với một người bình thường lúc mở mắt tâm ghi nhận được nhiều chuyện bên ngoài cho nên tỉnh hơn là lúc nhắm. Thưa sư, nhiều trường hợp có nhiều nơi nội quy thiền viện cấm không cho hành giả nhắm mắt lúc thiền, ngủ quá người ta không cho nhắm mắt nữa, bắt phải mở mắt ra. Thì thiền sư nói rằng là Tôi thì tôi không có thích đặt một cái công thức nào trơn á. Không, công thức đặt là cấm nhắm mắt, là bắt buộc phải nhắm mắt, cấm mở mắt, là không cho mở mắt, vân vân. Thì ông Trần Sư nói tôi không có muốn, tôi muốn làm chuyện đó. Tôi không suy nghĩ không nên đặt một công thức hay một nguyên tắc nào cả, chỉ nên giải thích cho hành giả phải làm thế nào lúc mở mắt hay lúc nhắm mắt. Mở mắt hay nhắm mắt chỉ là vấn đề của đối tượng, mở mắt hay nhắm mắt cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Đa phần hành giả không biết chánh niệm lúc nhìn, cho nên mở mắt khó tập hơn nhắm. Nếu nói mở mắt tốt hay nhắm mắt tốt lúc thiền thì chúng ta sẽ gây tranh cãi đó. Thầy ông thầy sư cũng nói tôi thì tôi không đặt công thức hết, nhưng mà tôi giải thích tại sao quý vị ngồi mà quý vị hôn trầm là tại vì tâm quý vị không làm việc chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mà cô mở mắt nhắm mắt nữa mà tâm không làm việc thì nó phân ngủ như thường. Thì thầy sư này nói tại sao mà khi mình nhắm mắt ngủ thì đó, nãy giờ mình nghe ông giải thích đó, thì tốt nhất là mình giải thích cho hành giả. Rồi khi mà ta hiểu cái nguyên tắc rồi, người ta thử thực tập lấy. Đó là cái cách mà tôi muốn. Cũng giống như quý vị thấy ở Việt Nam cái này là suy nhớ là cũng còn nhỏ nhỏ thôi à. Đó, gia đình của sư là ba sư là gì đây, ông dạy mấy đứa nhỏ là ông đánh tới nơi tới chốn luôn, nói lơ mơ là ông quýnh à. Nhỏ là cầm còn khoai mây rồi nó quất ầm ầm à. Thầy sư này cũng vậy. Thì sư này cũng nói rằng là khi mà tôi cho nhỏ là ba tôi là thế, mà tôi đi về chơi mà phá là uống xì ke ma túy rồi là ông đánh quá trời quá đất à. Thì mà khi mà tôi gặp hòa thượng á, hòa thượng Sử Nguyên á, thì tôi thấy một lời hòa thượng nói rất là đúng. Hòa thượng nói thôi tắt máy đi nha, thôi tắt máy rồi khỏe.
Hòa thượng nói cái vấn đề mà dạy dỗ là không phải là quay vọt. Mình dạy ai mà mình dùng sức mạnh, mình dùng cái mình áp lực để mình đánh, mình dọa người ta đó, thì cái này nó chỉ có phương tiện mà thôi. Và khi mà mình xây lưng á, tự nhiên thì cái người đó không có nghe mình đâu. Bởi vì trong khi mà mình đánh, mình la, mình nói như vậy, cái tâm sân của mình rất là dữ. Thì ông nói rằng là tôi chỉ nghe hòa thượng nói một câu đó thôi, mà lúc đó tôi nhỏ rồi tôi ý thức rằng là hòa thượng hiểu tôi hơn ba tôi. Vì vậy ông thường dùng cái chữ rằng là hòa thượng không có nói gì hết, vậy mà hòa thượng trói tôi bằng những cái sợi dây rất là vô hình và rất là chặt. Là bởi vì sao? Bởi vì hòa thượng không bao giờ la hét, hòa thượng không bao giờ dùng sức mạnh hết trơn, mà hòa thượng dạy dỗ bằng cách giải thích, bằng cách khuyên lên như vậy. Ngay cả khi mà tôi hòa thượng thấy tôi tu hành là tốt rồi vậy đó, hòa thượng muốn tôi trở thành một vị sư đó, hễ tới mà gần tôi mà nói chuyện tu hành tôi bảo tôi chạy, thì hòa thượng cũng không nói gì hết trơn. Hòa thượng nói nhân duyên của tôi chưa tới rồi thôi. Hòa thượng mà chính cái lúc hòa thượng quyết định, hòa thượng không có làm gì nữa, hòa thượng không có buộc tôi tu được gì nữa, hòa thượng để yên cho tôi tự quyết định. Lúc đó là tôi mà trói tay tôi tới, tôi đưa cho hòa thượng. Là tại vì nhân duyên nó tới. Vì vậy mà mình phải nhớ một điều là khi mà mình sau này mình sẽ đi hướng dẫn, mình giúp đỡ, mình dạy dỗ ai để nhớ đừng có sử dụng sức mạnh. Nhắc nhở mình rằng là cái chuyện mình học, mình tu là cái chuyện của mình thôi, còn mình giúp đỡ, mình hướng dẫn người khác là cái chuyện đó mình làm. Người ta nghe mình, không nghe mình, chuyện của người ta. Đừng có bao giờ ép buộc cái trơn. Một cái thời gian mà khi mình sư tập thần thân á, sư chấp vô cùng trời đất. Bây giờ sư nhớ lại một cái quá trình nó mệt mỏi vô cùng. Vì mỗi người mới nhân duyên mà, mình sao mình buộc người ta làm theo ý mình được. Vì vậy quý vị nhớ, giáo dục không phải là roi vào mình, giáo dục là cái sự khuyên lơn dạy dỗ. Bây giờ đây là một cái bài pháp mà sư trình với thiền sư trong cái phần thông dịch cho sư không có nói, nhưng bây giờ sư đọc ra để chia sẻ với anh chị em. Thưa sư, con ngồi thiền vào cái giấc rất là thường xuyên, là từ 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi. Đây là cái giờ mà sư mỗi buổi sáng là sư thích tập cái giờ đó. Giờ đó là sau khi sư đã dậy rồi tập thể dục thể thao, người đã khỏe rồi, uống nước rồi, bây giờ ngồi thiền rất là thích. Mà thiền sư Tisneya cũng nói vậy, cái giờ sáng sớm là mình ngồi rất là tốt. Bởi vậy sư không có muốn đi đâu vào buổi sáng hết trơn á. Đi qua bên, ví dụ đi qua bên thầy rồi dùng cơm rồi dùng bữa tâm buổi sáng, rồi sư không thích, là tại phải đi phải sớm để làm cho cái chuyện mà mình làm thường xuyên nó bị trở ngại. Thì sư nói thưa với thiền sư là con ngồi từ 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi. Con đang ngồi yên thì một tiếng động rất lớn từ trần nhà dội xuống. Con nghe tự nhiên trong tâm nó nói bồ câu tụi nó làm ầm quá. Tự nhiên sư ngồi yên sư thấy nó nói. Đây, bình thường suy nghĩ mình thấy mình suy nghĩ có vậy không? cái này thì cũng nói rồi, bây giờ mình ngồi rất là yên, mình không suy nghĩ, mình chỉ ở trong đề mục thôi, nghe tâm này nó nói lãng vãng. Là tại vì sao mà sư để ý như vậy, là ông thầy sư ông nói mỗi lần buổi sáng sớm sư thức dậy, sư để ý tâm sư nó nói cái gì, sư thử qua, sư đừng có 3 giờ bắt buộc sư phải gì đâu, mà sư buổi sáng sư coi thử nó nói cái gì. Buổi sáng nó thức dậy thì nó hỏi, chà sáng nay không biết định tâm cho ăn cái gì ta, định tâm ăn cái gì thì ăn, phải không? Mình đâu có nghĩ là cái tâm mình nó nghĩ tới chuyện định tâm, vậy mà sáng sớm nó thức dậy là nói liền, biết định tâm ăn cái gì ta. Hoặc giả là ủa mình đang ở, mình ở chỗ nào ta, mình ở bên Mỹ hay mình ở bên Việt Nam đó. Thì đây là những cái mà mình theo dõi ngoài, mình thấy thì tự nhiên sư nghe trong tâm sư nói bồ câu tụi nó làm ầm quá, thưa sư tâm tự động nói khi tiếng động phát ra, chứ có cái tôi nào mà suy nghĩ trong này đâu, tôi thấy rất rõ là không có ai hết, ầm một cái trong này nói liền tức thì. Và suy nghĩ lại con thấy giống cái trường hợp hồi trước thầy giải thích về cái thấy tất cả vận hành theo nhân quả, không có ai trong này hết. Tự nhiên ông nói khi mà sư tập hoài sư quan sát trong cái thấy, sư sẽ để ý rằng nó tự động như vậy à. Hay có mắt tốt là mình thấy, ai tốt thì mình nghe, tiếng xấu mình cũng nghe, tiếng tốt mình cũng nghe, nó vô mà mình nghe mà mình đồng hóa với nó, do đó mình cũng để ý. Bây giờ mình để cái tâm mình yên ổn, mình sẽ thấy. Như vậy thưa sư, con so sánh lần trước sư nói rằng trong cái thấy cũng vậy, cái thấy nó tự động nó vận hành mà không có ai trong này cả. Sư trả lời vâng đúng thế, sư thấy không, sư đâu có làm cái gì, tâm tự động làm chuyện có nó phải không, nghe và thấy cũng như các căn khác đều vận hành một cách tự nhiên tương quan nhân quả, không có ai trong này cả. Tại vì lần trước khi mà sư nghe ông giải thích về vấn đề thấy, ông nói khi mà sư cứ thấy hoài như vậy, sư thấy thế mà có mắt có tâm là tự nhiên tự động sinh hoạt, mình mới hiểu thế nào là vô ngã này. Mình không làm chủ mà, mình nói tôi thấy mà đâu có ai, có tôi nào đâu mà là cái tâm trong này nó sinh hoạt. Thưa sư, lúc bây giờ con cảm nhận như mình đứng ngoài nhìn vô tâm đang làm việc. Vâng, đúng vậy, tất cả đều xảy ra một cách tự nhiên. Thưa sư, nghe thấy là pháp có điều kiện, là pháp hữu vi, phải vậy đúng vậy không? Diễn trình này gọi là sankhara, có đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Tại vì lần trước sư bị ấn tượng khi ông nói rằng là hễ mà sư cứ tiếp tục thấy hoài, sư sẽ thấy rằng cái thấy nó tới một cách tự nhiên. Hết ngoài kia có đối tượng, trong này cái căn mình, cái con mắt mình tốt, cái thần kinh mình còn tốt, là tự động nó tới à. Thì sư thấy hiểu thế nào là vô ngã, thì sư, tại vì ông nói đây là pháp có điều kiện, vì sư nói chữ pháp có điều kiện, do đó sư hỏi có phải là sankhara, tức là pháp hữu vi không, thì sư nói rằng có, đúng rồi, diễn trình này gọi là sankhara, nó có luôn cả 3 đặc tính vô thường khổ vô ngã. Hôm trước tôi chỉ nói vô ngã thôi, nhưng mà trong này đủ hết cả 3 cái vô thường khổ vô ngã. Đó là cái lý do tại sao mà quý vị thấy không, mình đừng có bao giờ hỏi phải tập như thế nào để thấy vô thường khổ vô ngã. Bạn cứ tập duy trì chánh niệm đi, tự nhiên bạn hiểu, tôi có nghĩ đâu, tôi ngồi rõ ràng, tôi ngồi yên mà, tôi theo dõi phòng xếp, tôi dõi tự nhiên đùng cái tự nhiên trong này nó nói. Thì ông nói mình có cần chi phải hỏi làm sao mà thấy tam tướng không, nhưng mà bây giờ mình thấy vô ngã này, không có tôi trong này. Thưa sư, sau đó cả ngày không hành thiền, một lần con chỉ đi trên sàn gỗ đi ăn điểm tâm, thấy mấy chú sa di mang cái mâm điểm tâm tới gần nhìn thay đồ ăn, mà đây nó tự động nó làm việc vậy, là tâm nói trời bắp ngon quá, tự nhiên nước miếng trào ra, tất cả xảy ra một cách tự động, chỉ thấy thân tâm làm việc chứ không có ai trong này cả. Thì sư nói đúng rồi, khi sư đã hiểu một lần rồi thì sư sẽ tiếp tục nhận ra dễ dàng trong những lần khác khi thấy hay nghe gì. Khi đã hiểu một chút về bản chất của các pháp của tâm, tâm mở ra và tiếp nhận các lần tới thật dễ dàng. Hiểu một lần, lần tới bạn sẽ hiểu rất là dễ dàng nữa. Vì vậy trí tuệ là vậy đó, mình tập, mình hiểu một lần, lần tới mình sẽ gặp, mình tự động mình hiểu nữa, hiểu nữa, hiểu hoài. Gọi là tuệ càng ngày nó càng chín mùi là vậy đó. Nó cứ xảy ra hoài, bắt đầu mình hiểu. Trong này không có ai hết trơn. Vì vậy tất cả những cái phần thông tin mà sư thu thập được trong khi mà sư giúp đỡ bà con để mà thông điều vậy trong nhiều năm, tự nhiên nó nằm ở trong tâm mình. Sư nhớ có một lần một ông người Úc, quý vị, ông sư người Úc, cái thầy thường sư cũng cho trình pháp ở cái phòng này, nó đứng ở ngoài đi tới đi lui hoài. Từ nay đâu biết, ham nghe thiền sư giảng mà đâu có đi. Vị cô cao, bây giờ cô lớn tuổi rồi, cô già rồi. Cô quay ở dưới trại thiền đường, cô lên bỏ cửa. Cô nói dạ thưa sư, dạ con cái ông người Úc rồi, ông đứng ở ngoài đó, đứng nãy giờ đứng lâu rồi, muốn chờ, muốn vô ông gặp sư có chuyện gì chắc là khẩn cấp lắm, mà ông sợ Phật tử Việt Nam ông trình pháp ông không dám nói. Thành ra sư nói tôi vô đi. Thì nhớ cái sư người Úc rồi, ông cao to bự, ông vô ông thấy nhóm Việt Nam ngồi đông quá, ông tới ông đánh lễ thiền sư xong rồi ông nói dạ thưa sư, bây giờ tôi cảm thấy khó lắm quá. Sư nhớ cái câu ông nói, tôi cảm thấy bây giờ tôi cảm thấy bất lực quá. Thì sao có chuyện gì bất lực? Bây giờ tôi hồi trước là tôi cố gắng tôi duy trì chánh niệm, bây giờ tôi không duy trì chánh niệm mà tai tôi tiếp tục nghe, mắt tôi tiếp tục thấy, mũi tôi tiếp tục ngửi, tâm tôi tiếp tục suy nghĩ, nó vận hành một cách tự nhiên à. Bây giờ tôi phải chánh niệm. Hồi trước là tôi ráng tôi chánh niệm, bây giờ đối tượng nó tới dồn dập. Tôi cảm giác là out of control, không có kiểm soát được. Còn tôi thấy khó khăn quá, không biết làm sao đây. Bây giờ làm sao sư, cứ nó tới mình tiếp tục mình ghi nhận. Thì nhớ thầy nói, ông không có làm gì được cái trơn. Lúc đầu ông đi kiếm, bây giờ các pháp chân đế, bây giờ nó xuất hiện cho sư thấy một cách tự nhiên như vậy. Đây là một cái quá trình thực tập của mình mà, bây giờ giữ tâm xả. Nó tới, mình biết, có vậy thôi. Mình biết trong khả năng của mình, đừng có ôm đồn, đừng có bắt cho được nhiều đối tượng. Ví dụ, chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị nghe chấn động nào. Khi mình mới đầu, mình tập, mình đông đó. Tập thời gian lên, mình nghe trời quá thứ là quá thứ chấn động. Lúc bây giờ giữ tâm xả. Cái gì nó tới mình nghe được biết không biết bỏ. Ôm nhiều là tự nhiên mình chấn động như, giống kiểu vậy đó. Thành ra thiền sư thầy này thường nói, lúc đầu là bạn cố gắng, bạn duy trì chánh niệm. Sau khi mà chánh niệm mà có trớn mà tự động rồi đó, nó tự biết lấy à. Và điều này bạn mới tập thì bạn mới hiểu tôi nói cái gì. Còn bạn không tập, bạn không tôi nói bạn không hiểu đâu. Thưa sư, đây có phải gọi là quán pháp niệm xứ không? Phải. Bạn thấy tương quan nhân quả giữa thân và tâm, thấy nhân thấy quả, vì vậy cái này gọi là quán pháp niệm xứ. Vì vậy tôi thường khuyến khích các vị hành giả nhớ giữ chánh niệm khi thấy khi nhìn, năm nào tôi cũng dặn như vậy. Hành giả sẽ nhận ra rất nhiều diễn trình của thân và tâm. Thưa con thấy chỉ một chấn động thôi mà rất nhiều tâm nó liên tiếp tiếp tục xảy ra. Khi mà chấn động tới tự nhiên tâm nó nói, mấy con chim mày làm ồn quá. Ủa mà tại sao mà mình có biết đâu, mình đâu có nghĩ đâu mà tự nhiên nó nói. Tại sao mà tự động nó nói là lúc đó là nó giải ra rồi, gian rất là nhiều. Cái này chắc mình phải trình pháp này. Hồi trước thiền sư nói cái này, thiền sư nói cái kia, trời nó làm ào ào ở trong này. Lúc đó là cái giờ ngồi qua như bỏ luôn. Thật ra ông dặn nói, nhớ nha, phiền não nó cũng nói mà trí tuệ nó cũng nói nè. Đừng có để cho nó nói mà duy trì chánh niệm biết nó thôi, để đó. Bị sư hiểu rồi sẽ cần chi phải nói nữa. Trước đây ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng tôi nghe, tôi thấy, tôi suy nghĩ, tất cả đều có ngã, có tôi ta. Càng tu tập, hành giả càng ngộ ra, càng hiểu ra rằng nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, tất cả đều tự động xảy ra một cách tự nhiên. Khi nhân có đà đật đầy đủ rồi, nhân đủ thì quả rổ. Và đây là những hiện tự nhiên và có thể gọi là quán pháp niệm xứ, như sư nói. Quý vị thấy không, mình đừng có tìm kiếm đi đâu xa hết trơn, thầy sư thường nói vậy đó. Bạn đừng có ngồi, bạn thấy chừng nào tôi mới tập được quán pháp niệm xứ, chừng nào tôi mới thấy tam tướng vô thường, khổ vô ngã. Mà bạn hãy trở lại sống trong hiện tại. Khi bạn sống trong hiện tại, quả sự nó sẽ trở ra. Ông nói, khi mà tôi tập mà thiền mà tốt rồi đó, ông nói, cái giai đoạn mà tôi tập mà liên tục rồi đó, cái tâm tôi mà khi mà làm việc liên tục rồi, tôi không cần biết cái đối tượng tới là cái gì nữa. Tôi chỉ biết nó tới, tôi biết. Rồi có những cái kinh nghiệm mà tôi thấy rất là hay, rất là tốt. Nó nói, cái này là mình phải đi gặp hòa thượng để mình nói, tôi không thèm để ý nữa. Chỉ biết sống trong hiện tại thôi, mà càng sống trong hiện tại bao nhiêu tôi càng thấy là cái sự thực tập của tôi nó tiến bộ. Đó là lý do tại sao mà đôi khi quý vị hỏi những cái câu mà rất là xa xôi đó, thiền sư ít muốn trả lời là vậy đó. Bởi vì hỏi tâm mình nó móng, dễ sợ vậy đó, nó không có sống trong hiện tại. Vì vậy cái phương pháp mà tập là phải tốc sống trong hiện tại, cái rất là đúng đó. Đó cái giờ thiền vừa rồi khi sư đi trình pháp là tất cả những cái gì sư nói với ông thiền sư là chỉ một mà thôi, còn khi mà nó ngồi nó nghĩ trời cả trăm chuyện. Có một cái tiếng động không mà nó khởi động ra là biết bao nhiêu tâm nó sinh hoạt như vậy. Thôi bây giờ đủ rồi, bây giờ nhớ, bây giờ sư xin trình một cái bài pháp khác. Đây là một bài pháp nói về tâm căng thẳng. Và trong số mà các vị mà trong nhóm của mình cũng có nhiều người bị, vì vậy sư đọc. Rồi cái bài tâm căng thẳng nó liên quan tới vấn đề bệnh hoạn. Sẵn đây sư đọc luôn cái bài mà thiền sư nói cho sư biết những cái phần thông tin liên quan tới cái vấn đề mà chữa trị của thầy đó. Thì mình mới hiểu rằng là khi đau ai cũng giống nhau hết trơn. Người tu không tu, người gì đây, tâm mạnh hay tâm yếu giống nhau hết trơn. Cái bệnh hoạn nó vẫn quậy mình giống nhau cả. Nhưng mà khi mà mình thấy mà người có tu á, nó sẽ khác với người không tu. Thì bây giờ đây quý vị nghe cái bài tâm căng thẳng trước. Thưa sư, khi hành thiền con thấy tâm có khuynh hướng chú vô trong địa ngục, chú tâm đưa tới sự căng thẳng và mệt mỏi khi thiền xong. Vì này thưa với thưa sư là con ngồi thiền tâm của con ưa chú vô trong địa một cái địa ngục. Mà phong pháp này kêu mình phải mở tâm ra. Cái vị này nói tôi kẹt, tâm của tôi nó chạy vô trong một địa ngục. Vì vậy khi mà chú tâm thì nó sẽ căng thẳng, nó chắc chắn rồi. Mà nó khi căng thẳng thì đưa đến cái mệt mỏi. Mệt mỏi do đó sau mỗi giờ thiền thấy rất là mệt mỏi. Sư trả lời, khi hành giả chú tâm làm cho tâm căng thẳng, đó là có điều gì sai trái trong cái sự thực tập của mình không? Bạn phải nhớ một điều, ngay cả những người họ tập thiền định lúc chú tâm rất nhiều nhưng đâu có căng thẳng. Căng thẳng đồng nghĩa với sự sử dụng quá nhiều năng lượng. Căng thẳng nghĩa là trong này mình sử dụng sức nhiều quá. Vì thế mà nếu mà nó căng thẳng tức là cái gì mình làm sai trái rồi. Quý vị thấy những người mà họ tập thiền định, họ chú tâm rất là dữ. Các vị đó họ tập giờ này, giờ kia họ thấy con ngồi cả ngày được nữa. Họ không căng thẳng, họ rất là an lạc. Như vậy thì thiền định cũng như thiền quán, đừng để cho tâm căng thẳng. Hễ tâm căng thẳng tức là có cái chuyện gì sai trái. Thưa sư, con thấy tâm mình rất thích bám vào địa ngục. Thưa sư hỏi, tại sao tâm thích làm vậy? Cái chi thúc đẩy sau lưng khiến cho tâm ưa bám vào địa ngục? Thưa sư, có thể do tham nên tâm muốn bám vào địa ngục. Tham hay âu lo, lo lắng cũng khiến cho sử dụng nhiều sức làm cho tâm căng thẳng. Nếu là thiện tâm sẽ không đến sự căng thẳng. Thưa sư hỏi, có để ý tại vì sao mà cái tâm mình nó ưa chú vào địa ngục không? Ưa bám vào địa ngục không? Thì vị này trả lời là có thể là do tham. Tham cho nên tâm nó muốn bám vào địa ngục. Nhưng mà thiện sư nói, tham này, tâm cũng bám địa ngục. Lo lắng này, tâm cũng bám vào địa ngục. Mình buồn phiền này nó cũng lo lắng, cũng vô trong địa ngục. Tham, âu lo, buồn phiền, lo lắng cũng khiến cho sử dụng nhiều sức làm cho tâm cho chúng ta căng thẳng. Nếu là thiện tâm sẽ không đưa tới sự căng thẳng. Nếu nghĩ là tham thì chúng ta phải kiếm trạng thái tâm, kiểm tra cái trạng thái tâm ngoại. Liệu biết có bắt tâm tham đang có mặt hay không? Biết rõ ràng tâm tham đang có hay không có mặt? Thưa sư, dựa vào trạng thái tâm hành giả biết rõ tham đang có phải không? Trả lời, khi hành giả hiểu bản chất của tâm, biết rõ sinh hoạt của tâm, kinh nghiệm hay thấy nhiều lần tự nhiên biết nhiều phiền não đang có mặt hay không. Ví dụ khi tham có mặt, mình cảm nhận thế nào so với khi tham không có, hoặc sự quan sát đối tượng rõ hay mờ khi phiền não xuất hiện. Bởi vì cái câu trả lời là nó liên quan tới tâm tham. Do đó thiền sư mới hỏi lại, vậy cho khi tâm tham có mặt mình có biết không? Tâm tham không có mặt mình có biết không? Cái này không nói về suy nghĩ mà nói về cái trạng thái tâm. Để mình tập mình phải biết điều này chút xíu. Sư sẽ đọc cho quý vị một cái bài pháp khác là thiền sư giải thích cho mình tâm tham là cái gì. Thì khi mà mình nói với thiền sư, mình nói rằng ôi tôi ngồi thiền tôi thấy tâm tham, bây giờ con thấy tham, con quan sát tham, thì mình nói như vậy thì nếu nhìn vị đó là người mới tập thì ông nói cứ quan sát tham đi. Nhưng mà khi mà tập nhiều rồi thì ông hỏi chắc chắn không, chắc chắn bạn thấy tâm tham có mặt không? Bởi khi tâm tham có mặt thì trạng thái tâm nó khác. Ví dụ chẳng hạn như khi mình nói khi mình yêu ai chẳng hạn, mình thương ai chẳng hạn, mình không thể tới mình nói một cách tôi thương cô là tôi thương anh à, mình nói cách vui vẻ vậy à, đâu phải. Cái trạng thái tâm mình nó khác à, mình rút rèm sợ hãi, mình rút nhát, mình đủ thứ chuyện trong này. Cái trạng thái tâm lúc bây giờ nó không có bình thường như những cái người bình thường. Khi nhớ có một lần có một cô lại cô dâng đồ cho sư, cô đưa giờ tất cả mọi người vậy thôi à. Nhưng mà mình thấy cái cách bộ điệu của nói chuyện á, với là cái kiểu mà của dân đồ sao nó không có bình thường. Thì bây giờ như vậy trong này nó có cái chuyện gì rồi, nhưng sư không dám phân tách cái tâm của cô là cái gì, phải không? Mình dám nói cô này có tâm ái không có, nhưng mà mình thấy cái thái độ nó không bình thường. Do đó nếu một người mà tu tập mà giỏi, mình nhìn cái trạng thái tâm mình biết à. Nó trổ ra ngoài để người khác thấy vậy không? Như vậy thì cái trạng thái bên trong mình hiểu rất là rõ. Vì vậy thực sự thường ngoài, bạn có thấy rõ tâm tham có mặt không? Ý đây tôi muốn nói cái sự tu tập. Khi tâm tham có mặt thì bạn thấy tâm bạn nó rất là chấn động, không có bình thường nữa rồi. Dựa vào trạng thái tâm hành giả biết rõ tâm tham đã có mặt phải không? Đó là sư hỏi cái câu đó thì sư nói, khi hành giả hiểu bản chất của tâm, biết rõ sinh hoạt của tâm, kinh nghiệm hay thấy nhiều lần tự nhiên, bạn biết phiền não đang có mặt hay không có mặt. Ví dụ khi tham có mặt mình cảm nhận thế nào so với khi tham không có mặt, hoặc có sự quan sát đối tượng rõ hay mờ khi phiền não xuất hiện. Như vậy khi phiền não khi một khi một cái đối tượng xuất hiện, mình có tâm tham, mình muốn bám vào nó, thì cái tâm, cái đối tượng nó sẽ khác à. Khi một đối tượng xuất hiện mà mình quan sát với cái tâm có trí tuệ, nó sẽ khác. Hành giả cần kiểm tra trạng thái tâm, kiểm tra xem có dùng nhiều sức không, quan sát với tâm thế nào và tại sao, hay động cơ thúc đẩy nào mình quan sát. Cuối cùng là kinh nghiệm với đối tượng rõ hay mờ. Vì đây trả lời giả thưa sư, vì lý do tại sao là tại vì con bị viêm xoang, đầu hay đau, sự mệt mỏi của thân cũng góp phần vào chuyện tâm bám của đối tượng. Vì này nói rằng có lẽ là con nghĩ là con tập mà con bám vào đối tượng là tại do con bị bệnh, bị viêm xoang, mà khi mà bị viêm xoang rồi á, cái sự mệt mỏi của thân cũng góp phần vào cái chuyện cái tâm của con ở trụ trong đối tượng. Trả lời khi nhận ra thân đang đau hay đang bệnh thì xem tâm có phản ứng với bệnh hoạn này không. Sự phản ứng này làm cho tâm mệt mỏi, tâm mệt mỏi làm cho thân mệt mỏi theo. Như vậy thì mình có thể tóm tắt lại: đau, tâm phản ứng với bệnh hoạn. Bây giờ vị này nói bệnh thì thường xuyên nói vậy, thì câu trả lời sẽ đi qua cách khác. Tại vì khi mình bệnh, mình không chấp nhận cái bệnh, tâm mình nó phản ứng với bệnh hoạn. Khi tâm phản ứng thì tâm phải mệt. Tâm mệt đưa tới thân mệt. Vì thân mệt cho nên mình ưa bám vào đối tượng, đưa tới sự căng thẳng. Bây giờ tóm tắt trong cái câu chuyện mà thường xuyên nói này: nếu bạn nhận ra rằng bạn bị bệnh thì bạn kiểm tra xem cái tâm của bạn nó có phản ứng với cái bệnh này không. Nếu tâm phản ứng với bệnh hoạn thì sẽ làm tâm nó mệt. Nếu mà tâm mệt thì thân nó mệt, mà thân nó mệt thì nó ưa bám vào trong đối tượng, mà nó bám vào trong đối tượng làm căng thẳng. Tâm lý người đời rất sợ bệnh, bệnh thì tâm bực bội khó chịu, tâm sân ưa sanh lên. Ngược lại là hành giả đã nhiều năm tu tập, và cái này suy nghĩ ông nói từ lúc mà sư mới vào tập là nghe. Ông nói sao ai cũng than thở bệnh mà tôi thấy bệnh tôi rất là tốt. Ngược lại hành giả đã tu tập nhiều năm, khi đau định tâm rất mạnh, tâm rất yên. Khi thân đau, đối tượng trong thân là cảm giác rất rõ rồi. Cái này mình hiểu ha. Khi mình đau thì cái thân của mình nó đau chỗ nào mình biết. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình bị bệnh bao tử hay buộc được cái gì đó, thì mình thấy trong người đau rất là khó chịu. Nó kể như trường hợp viêm xoang thì mình thấy nhức đầu như vậy đó. Thì ông nói lúc bây giờ cảm giác trong thân rất rõ. Nên tâm người đau không còn để ý bên ngoài nữa. Ông nói khi mình đau tâm mình nó chạy vô trong này, nó không để ý bên ngoài, nó mệt rồi. Đó người ta, khi mà người đau mà quý vị tới gần, quý vị nói chuyện, họ không thèm trả lời nữa đâu. Mệt quá mệt à. Nói trả lời cũng nhăn nhó nhó à. Xin lỗi đi chỗ khác cho tôi tâm tôi yên cho rồi. Khi thân đau đối tượng trong thân cảm giác rất rõ nè. Cái này mình hiểu ha. Rồi cái người tâm của người đau á, nó rất là mệt mỏi, do đó họ không còn để ý chuyện bên ngoài. Tâm bây giờ hướng vô bên trong. Vì vậy khi chúng ta tu tập mà có thái độ chân chánh, tức là đừng nổi sân với cái đau á, xem tâm là một hiện tượng tự nhiên với niệm định có sẵn, đề mục trong thân rõ. Vì vậy khi người tu có định tâm mạnh là như vậy đó. Tại sao mà người tu có định tâm mạnh? Trở lại cái câu ông giải thích, ông nói khi mà mình đau á, là cái cảm giác ở trong thân của mình rất rõ này. Đau chỗ nào mình biết rất là rõ. Vì vậy tâm mình nó cứ để ý tới cái đau. Lúc bây giờ cái tâm mình không chạy ra ngoài nữa. Khi đau mình mệt mỏi cái lắm, mình để ý tới cái đau à. Vì vậy mình thấy họ rên không? Đau quá. Nó không còn để ý bên ngoài nữa, nó để ý bên trong rồi, nó rên, nó la trong này. Thì quý vị thấy đây là tâm phản ứng. Vì vậy nếu mình là người tu thì mình cái khâu này mình không có. Tức là mình có thái độ chân chánh, mình chấp nhận nó. Thì ông nói tâm của người đau không còn để ý chuyện bên ngoài nữa, tâm bây giờ hướng vào trong. Vì vậy nếu mà có tu tập mà chúng ta có thái độ chân chánh thì chúng ta không bực bội, chúng ta không rên rỉ cái đau. Vì chúng ta hiểu rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, cộng với niệm định có sẵn, vì đề mục trong thân rõ. Nên nếu có tu, người đau sẽ có định tâm mạnh. Khi lành, tâm chúng ta rất năng động, tâm suy nghĩ muốn làm chuyện này chuyện nọ. Khi đau tâm mệt mỏi, tâm không muốn làm gì hết. Nếu đau mà tâm không phản ứng, nếu đau mà tâm không sân, bạn sẽ thấy định tâm có mặt. Đó, bây giờ quý vị thử qua thử sao. Ông chỉ cần một điều thôi, khi đau mình đừng có nổi sân với nó. Đây là cái khó nhất rồi, thấy không? Thì khi đau mà mình chấp nhận cái đau, mình xem nó là một hiện tượng tự nhiên đó, thì mình định tâm mình rất là mạnh lúc mình đau. Vì vậy trong lúc đau mình tu được nhiều hơn là trong khi mà mình không có đau. Thì ông nói trường hợp của ông á, là khi mà sư hỏi là khi ông nghe bác sĩ nói rằng ông bị bệnh ung thư, ông có phản ứng không? Thì ông nói cũng có chút chút. Nhưng lúc bây giờ tôi có chánh niệm trí tuệ tới, giờ tôi không phản ứng nữa. Quý vị thấy không? Sư lắng nghe rất nhiều cái câu trả lời. Sư hỏi, khi lần đầu tiên mà thiền sư nghe bác sĩ nói rằng ông bị ung thư, thiền sư có phản ứng không? Thì trong cái bài giảng thiền sư nói rằng tôi đã chuẩn bị tinh thần của tôi rồi. Bởi vì tôi dòm những người xung quanh, tôi thấy họ đau rất là dữ, họ ung thư rất là nhiều. Vì vậy khi bác sĩ nói tôi ung thư, tôi chỉ phản ứng chút chút thôi. Như vậy sư hỏi lại, như vậy ông cũng có phản ứng ít thôi phải không? Nó phải. Nhưng mà lúc bây giờ tôi chánh niệm trong cái sự phản ứng, trí tuệ nó tới, do đó tôi không phản ứng nữa. Đó, thì quý vị thấy cái sự lợi lạc của sự tu tập rồi. Mình cũng sẽ như tất cả những người khác. Tâm mình ít nhiều gì nó cũng có phản ứng, cũng hốt hoảng chứ. Cái ung thư mà, tại vì ung thư là chết mà. Vì vậy khi mà nó hốt hoảng rồi, nếu mà mình có chánh niệm, khi có chánh niệm thì tự nhiên trí tuệ tới nhắc nhở mình hiểu rằng là bình hoạn là một hiện tượng tự nhiên. Nếu đau mà tâm không phản ứng, tâm không sân, định tâm sẽ có mặt đây. Người không tu tứ niệm xứ, khi đau tâm sân có mặt vì phản ứng với bệnh hoạn. Tâm sân càng mạnh hơn vì đau ốm, người này không làm được những gì muốn làm. Cái thứ nhất, đau mình đã mệt mỏi rồi nè, ông nói mình có tâm sân, đây người nói là người không tu. Rồi bây giờ đau á, không đi làm được, ở nhà có những cái chuyện mình cần làm không có làm được, thì nó hai ba cái thứ tâm sân, hai ba cái chuyện là nó dồn. Tâm sân càng mạnh hơn vì đau ốm, người này suy nghĩ rằng mình không làm được những chuyện gì mình muốn làm. Nên khi đau, người thiếu tu rất bực càng khổ, khổ quá cho nên họ rất là sợ đau. Thưa ông nói, khi mình đau á, mình uống thuốc á, mình suy nghĩ rằng đau là một hiện tượng tự nhiên và mình uống thuốc. Mà đây là cái câu trình pháp trong pháp của sư. Thưa sư, con thấy rằng khi đau, mình nhắc nhở trong tâm mình, đau là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ đau thân thì mình uống thuốc. Nó uống thuốc nhưng mà nó đâu nói lành tu vẫn ngon hơn à. Ý nó không chấp nhận cái đau này. Nói ngoài miệng nó chấp nhận đó là một hiện tượng tự nhiên, mà nó nói hễ lành vẫn khỏe hơn à. Lành thì mình đi xuống dưới nhà bà mình ăn nó khỏe không? Mình ngồi trên này chi họ bưng cơm lên cũng mệt mỏi nữa. Ăn cơm xong rồi mình đi chỗ này chỗ kia mình chơi, mình đi bác rồi cũng vui nữa. Nó rất thích đi bác nữa. Bình thường mình đi bác mình làm biếng, tại lúc đó nó thích đi bác nữa. Tại muốn đi ra ngoài nó chơi mà. Thành ra ông nói rằng hễ mà đau ốm bệnh hoạn mà mình đừng bực bội với cái sự đau ốm bệnh hoạn, mình đừng có nổi sân, mình sẽ có định tâm rất là mạnh. Và cái người mà không tu tứ niệm xứ nó khác với cái người mà có tu, là cái người mà không tu hai ba chuyện sân luôn, sân vì đau ốm bệnh hoạn mà sân vì cái chuyện mình muốn làm mà không có làm được. Bây giờ cái phần này phần thứ nhất vị này trình rồi bây giờ trong cái lần trình pháp tới nữa vị này trình lại lần thứ hai nữa. Thì vì này nói với thiền sư như thế này: thưa thầy, lần trước trình pháp con có thưa là tâm con ưa chú vào trong một đối tượng nên khi thường xong con cảm thấy mệt mỏi. Thầy dạy rằng do tâm có sự âu lo và sợ hãi. Con quan sát và thấy có hai tâm này, và có thiệt đấy, âu lo sợ hãi là con có. Do thân đau cho nên tâm ưa chú vào một đối tượng nào đó để quên đau. Và cái câu mà trả lời trong cái phần trình pháp nó giống một cái câu khác mà sư lúc có tài liệu của sư năm 2012, cái chú đó cũng vậy nè. Cái anh này là một vị sư mà tu xuất gia vô, ông bệnh nhiều lắm. Hiện tại bây giờ anh về ở Phước Sơn. Cũng vậy nữa, bây giờ nó đau quá chịu không nổi là muốn trú vào trong một đối tượng cho tâm yên. Khi mà trú vào trong một đối tượng, tự nhiên định tâm nó có, tâm nó rất là yên, tâm rất là khỏe. Mà đau, ông này cũng nói, đau ban đêm không à? Bị viêm xoan, rồi bị gan, rồi bị cái gì rồi nữa. Thoá cuộc sống đủ thứ bệnh luôn. Nó úp tới một lần thì anh này chịu không nổi, mình thưa với thầm sư là con chú vào trong một cái đối tượng để sư sẽ đọc cái bài này trước rồi sư đọc cái bài kia sau. Như vậy thưa sư nói rằng trong này chắc chắn là có lo âu sợ hãi, và con thấy có lo âu sợ hãi. Con quan sát theo hai tâm này, do thân đau cho nên tâm ưa chú vào trong một đối tượng nào đó để quên đau. Thầm sư trả lời: vậy thì việc cần làm là hành giả phải giữ cho phẩm chất của tâm được tốt, phải làm sao tâm quan sát không có ô nhiễm, nhất là như vậy tức là vì sợ hãi và âu lo này, cho nó mình chạy vào trong đối tượng, mình trú vào trong đó cho tâm của mình nó yên, mình muốn quên cái đau mà. Thì thằng sư nói như vậy là phẩm chất của tâm quan sát mình nó không tốt rồi, trong này nó có phiền não. Khi âu lo sợ hãi mất, bây giờ hành giả có thể quan sát cái đau hay một đối tượng nào cũng được. Khi sự sợ hãi và lo âu còn trong tâm thì bất cứ đối tượng nào bạn quan sát chắc chắn bảo đảm là sẽ quan căng thẳng. Ý trong bên trong nó đã phiền não rồi này. khi âu lo và sợ hãi nó nằm ở trong này thì bất cứ đối tượng nào bạn quan sát nó sẽ căng thẳng đấy. Thưa sư, con để ý tâm mình có khuynh hướng bám vào trong một đối tượng nào đó giúp tâm yên, nhưng sau thiền thì thấy mệt, tâm sợ tự động bám vào đối tượng chứ con không có chủ ý. Nó trở thành thói quen mà, vì nó nghĩ rằng bám vào đó đi thì tự nhiên tâm sẽ yên, bám vào đó tự nhiên nó quên cái đạo, bám vào đó tự nhiên tâm mình yên ổn, vì vậy nó có thói quen rồi tự động nó làm. Thưa thiền sư trả lời, trạng thái tâm thế nào lúc quan sát đối tượng rất là quan trọng, tương tự như người lái xe đi đâu phải kiểm tra xem có bị gì không. Như vậy là khi bạn nói rằng có tâm âu lo và sợ hãi thì phiền não đang có mặt, thì bạn nhớ khi mà mình nói cái này là ông thực sự ông nói phải làm sao mà hai cái này đi ra khỏi tâm của mình. Tâm quan sát phải vắng bắn phiền não mình tâm mới quan sát được, còn mình vừa quan sát mà tâm mình vừa âu lo và vừa sợ hãi thì không được, cái tâm không được. Giống như người lái xe đi đâu phải kiểm tra xem tâm xe mình có còn tốt không, có bị gì không. Quan trọng là tâm, khi tâm ở trạng trong điều kiện tối thiện, tối thuận, điều kiện tốt nhất thì thiền tập mới bắt đầu. Như vậy bạn quan sát cái gì không cần biết, mà bạn đặt cái câu hỏi bạn quan sát với tâm gì này, trạng thấy tâm bạn có tốt hay không tốt này. Bạn vừa quan sát mà bạn sợ hãi, mà vừa bạn quan sát một cái đối tượng mà tâm của bạn nó muốn không muốn đối tượng này, thì ông nói trong những cái trường hợp như vậy thì cái tâm của mình nó không có thánh thiện rồi, tâm không tốt rồi, tâm không tốt không phải thiện, đặt đối tượng để đây. Thưa sư, khi bệnh hành thì thấy, vị này trả lời là tâm yếu, chánh niệm bây giờ cũng yếu. Thưa sư nói bệnh nặng hay nhẹ không phải là vấn đề, vấn đề là tâm hãy cẩn thận, tâm sư đang phản ứng với cái bệnh hoạn. Khi phản ứng quá mạnh, hành giả có thể trú vào một đối tượng trung tính để giúp nó tâm yên xuống. Thưa sư, khi không đau thì tâm con rất nhạy bén, khi đau nhớ nhắc tự mình, nhớ tự nhắc nhở mình rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, không phải là vấn đề, trước đó nên kiểm tra xem thái độ của mình có đúng hay không. Như vậy thì quý vị thấy cái câu trả lời nó cứ trụ xung quanh cái điểm là phải giữ cái tâm cho yên ổn, phải giữ cái tâm mình cho đừng có bị phiền não nó dính vào đó. Vì vậy cái việc trước tiên là nhớ coi thử mình có phản ứng với cái tâm, với là cái đau ốm mình hoàn không. Hiện ngày nào mà tâm còn phản ứng mà mình vẫn tiếp tục mình quan sát thì ông nói không được. Cái này giống cái xe mà chạy mà mình không muốn kiểm tra trước đó. Đây là một cái câu trình pháp khác quý vị. Năm 2012, con rất bị rất nhiều bệnh, bệnh nào cũng nặng và dạng gian y, nan y. Khi đau đến thường là vào ban đêm, tâm rất dễ tán loạn, phải tập trung để quan sát cái đau. Sự tập trung này làm định tâm tăng và tâm trở nên thoải mái. Tâm dính mắc vào sự thoải mái cho nên cho rằng làm vậy là đúng. Đọc lại cái câu ông nói này, con bị bệnh nhiều, bệnh nào cũng là toàn là bệnh nan y không. Khi đau đến và thường là vào ban đêm, tâm con dễ tán loạn, con phải tập trung để quan sát vào cái đau. Sự tập trung này làm cho định tâm tăng và tâm trở nên thoải mái. Bây giờ không mở tâm ra nữa mà bây giờ chú vào trong đó, trong một tê, trong cái sự đặt cơn đau. Khi mà chú vào đó thì tâm nó yên xuống, mà tâm nó yên xuống thì tâm trở nên thoải mái. Tâm dính mắc vào sự thoải mái này cho nên cho làm như vậy rất là đúng. Thực sự trả lời như vậy, đau của hành giả dịu xuống nhờ định tâm chứ không từ một sự hiểu biết nào hết, phải vậy không? Dạ đúng như vậy. Như vậy là sư thấy không? Sư học là thiền nói về trí tuệ. Và bây giờ sư vượt qua cơn đau nhờ định tâm chứ không phải nhờ trí tuệ. Vì vậy cái câu trả lời nó như vậy, đau của hành giả dịu xuống nhờ định tâm chứ đâu có phải một sự hiểu biết nào. Có hiểu biết, có trí tuệ thì cái cơn đau nó xuống mới được. Dạ thưa, con cũng hiểu như điều ngài vừa nói và quyết định chỉ duy trì định tâm vừa phải đủ để quan sát đau thôi. Lúc đau chưa mạnh thì áp dụng phương thức này vì chú tâm nhiều định mạnh, đau giảm nhưng sau đó còn tệ hơn nữa. Khi mình chú tâm vô trong đó thì tâm nó nằm yên trong đó, nó trú vào trong đó, tâm mình thấy cảm thấy yên ổn nhẹ nhàng. Nhưng khi mà thả nó ra thì ông nói còn tệ hơn nữa, thì cũng giống như hồi nãy vị kia cũng nói vậy. Thì sau đó rồi thấy mệt mỏi khó chịu lắm. Thực sự nói khi duy trì chánh niệm quan sát tâm khó chịu, từ từ mình hiểu ra được bản chất của đau. Đau là hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng, đau không giống nhau hay bất kỳ sự hiểu biết nào. Một khi đã hiểu thì lần tới khi đau sanh lên, trí tuệ cũng sanh theo. Bây giờ tâm của bạn sẽ rất yên ổn dù thân rất đau đớn. Tâm yên nhờ có trí tuệ, thân đau nhưng tâm không đau. Như vậy thì cái câu mà trả lời cuối cùng của thiền sư là nói rằng là nhớ là khi duy trì chánh niệm quan sát phải quan sát tâm khó chịu. Khi quan sát tâm khó chịu, từ từ bạn hiểu ra bản chất của đau là sao. Đau là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng, đau đau không đau phải giống nhau à. Đó là làm cái mình hiểu nè. Đau là một hiện tượng tự nhiên, cái hiểu biết. Đau là chỉ là đối tượng, đau không đau giống nhau. Đây tức là những cái đặc tính của cái đau đó. Khi bạn hiểu những cái này rồi thì tự nhiên nó trí tuệ nó tới, và khi trí tuệ nó tới thì tự nhiên lần tới khi đau nó tới nữa sẽ bạn áp dụng cái trí tuệ này. Vì vậy lúc bây giờ là bạn sẽ vượt qua cơn đau nhờ có trí tuệ. Có một lần ngài thiền sư Jyotika kể với chúng tôi rằng ngài đi vô trong nhà thương thăm bệnh nhân, một số lớn bị bệnh nan y, bác sĩ bó tay và nằm chờ chết. Jyotika là một ngài thiền sư cũng rất là nổi tiếng. Thế thì ngài nói rằng ngài đi vô ở trong nhà thương á, cái chỗ đó là cái chỗ kêu bằng cái giống cái nursing home vậy đó, là cái chỗ đó là cái người mà sắp sửa chỉ nằm đó chờ chết thôi. Chứ không còn cái cách nào khác hơn là bệnh nan y mà bác sĩ bó tay. Đó thì nó tôi vô tôi thăm mấy người này, một phần là tôi đi vô đi ủy lạo và tôi muốn tôi coi thử họ muốn cái gì. Tôi muốn biết họ cảm nhận ra sao và tâm họ muốn gì. Tất cả tôi thấy khóc, tất cả không trừ một ai đều than khổ và chỉ muốn một chuyện duy nhất là lành bệnh. Cái giờ mà bác sĩ mà chê rồi đã nằm đó mà chờ chết rồi mà tất cả đều khổ quá, khổ quá. Và hỏi bây giờ tâm muốn cái gì, tâm chỉ muốn một chuyện thôi cho lành bệnh. Không ai hiểu rằng khi tâm bức xúc, bất sân hận, bất chối bỏ, không chấp nhận bệnh hoạn sẽ làm cho thân tâm này thêm đau đớn. Những người nằm đây này tất cả không trừ một ai đều than khổ và chỉ muốn một chuyện duy nhất là lành bệnh. Họ không hiểu rằng khi tâm của bạn bức xúc, tâm bạn sân hận, tâm bạn chối bỏ, không chấp nhận bệnh hoạn, cái này làm cho thân nó càng đau đớn thêm nữa. Thân đau và tâm đau. Không ai hiểu, chỉ có sự chấp nhận đau khổ mới vơi bớt. Cũng không ai hiểu rằng không làm gì được với thân bệnh, tức là bệnh nan y mà. Hết thuốc chữa rồi, bác sĩ chê rồi. Thì hãy giữ đừng để tâm bình bệnh như lời Phật dạy. Không ai hiểu rằng là khi tâm sân hận, bức xúc, chối bỏ, không chấp nhận bệnh hoạn sẽ làm cho bệnh hoạn ra, họ có hiểu đâu. Vì vậy mà tới gần phút chót cần chết rồi là cũng muốn cho lành cho được. Khổ quá, khổ quá, khổ quá. Không ai hiểu rằng phải chỉ có sự chấp nhận thì đau khổ mới vơi bớt. Rồi cũng không ai hiểu rằng nữa bây giờ mình không làm cái gì được với cái thân của mình. Thì thôi thì phải giữ cái tâm mình cho yên ổn, giống như lời Phật dạy vậy. Hãy để thân đau mà để tâm đau, cũng không hiểu nữa. Không hiểu thì khổ thôi, làm sao bây giờ đây. Thì ngài muốn chia sẻ với các vị hành giả, ngài nói, thấy không? Bạn nhớ rằng không, người không tu là như vậy đó. Chỉ muốn chỉ một chuyện thôi, không đau là chỉ muốn lành bệnh mà thôi. Và đau thì nằm đây than khổ quá, khổ quá, khổ quá. Thì ông nói trong này không có một cái sự chấp nhận, nên mà không chấp nhận thì khổ thôi, đúng rồi. À, bây giờ sư đọc cái bài mà sư hỏi thiền sư liên quan tới cái bệnh ung thư của thiền sư. Thưa sư, tôi nghe con nghe nói tháng 8 năm ngoái sư đi Singapore để dạy thiền, đi xét nghiệm và khám phá rằng sư bị ung thư trực tràng. Bác sĩ mổ cắt đi phần ung thư và hóa trị vì sợ di căn. Khi đau, sư nói rằng người bệnh tâm ưa phản ứng, không chấp nhận cái đau. Cá nhân thầy thì sao, tâm có phản ứng hay không? Trả lời, đối với tôi nhờ có tu tập cho nên tâm tôi thật ra không có phản ứng gì quá. Cũng phản ứng nhưng không nhiều thôi. Lúc đầu thì thiền sư nói không phản ứng, không phản, tôi, tâm tôi không phản ứng nhiều quá. Như vậy thì hỏi, như vậy không phản ứng nhiều là phản ứng ít phải không? Ông nói đúng rồi, cũng phản ứng nhưng không nhiều. Khi bạn có chánh niệm thì trí tuệ tích lũy do sự tu tập quay trở lại và cái phản ứng đã biến mất. Như vậy thì trả lời cái câu hỏi của sư thì thiền sư nói thẳng ra là tôi có phản ứng đấy mà không nhiều thôi. Nhưng mà nhờ tôi duy trì chánh niệm và nhờ tôi có cái công phu tu tập từ trước, vì tôi chánh niệm thì trí tuệ nó khởi sanh giúp cho tôi hiểu rằng phản ứng vô ích thật. Do đó nó có sự chấp nhận và tâm bất phản ứng. Thưa sư, trong cái thời gian mà sư đang điều trị ở Singapore thì sao? Ý muốn nói là những cái người mà ung thư á, thì người ta hóa trị xạ trị thì đau đớn rất là dữ. Vậy thì trong cái thời gian mà sư mà người ta điều trị ở Singapore thì sao? Thì sư nói sau khi mổ xong, đau do vết mổ cũng có đó, nhưng tôi cảm thấy chịu đựng được, không sao cả. Nhưng mà như vậy thì cái thời gian mà đau nhất là khi mà vết mổ nó cắt rồi đó, cắt một khúc ruột mười mấy cm đó. Thì ông cảm thấy là cái đau lúc đó, đau thì đau lúc đó thôi. Nhưng mà sư thì sư muốn hỏi về vấn đề hóa trị với xạ trị. Mà thiền sư thì nói rằng không, tôi đau trong khi sau khi mổ xong ấy, thì có đau đó, mà do vết mổ cắt, bị cắt cái ruột này, do đó tôi thấy đau. Thưa sư, khi lần đầu tiên sư nghe bác sĩ nói bị ung thư, tâm sư có phản ứng gì không, như lo lắng sợ hãi không? Không, hoàn toàn không, vì tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Điều này cũng dễ hiểu vì tôi thường trao đổi và nói chuyện với những người xung quanh, người thân bạn bè của tôi. Và tôi nhận ra rằng xung quanh mình có nhiều người bị ung thư quá. Và cái chuyện này không phải là sư nói với ai, mà sư nghe ông nói rất nhiều. Ông nói đôi khi tôi ngồi yên và tôi thấy cơ thể của tôi trong này đó, cái lục phủ ngũ tạng của tôi nó không còn tốt đâu. Vì một quá trình thầy sử dụng xì gai ma túy mà, làm sao mà tốt còn tốt được. Ăn uống không có, có gì đây, chừng mực điều độ. Thì quý vị thấy bây giờ cái kết quả trở lại là béo phì, thấy không? Thì ông nói vì điều đó cho tôi thấy rõ ràng cái thân của tôi có lẽ tôi sống không lâu đâu. Và nếu mà ai mà đau đớn bệnh hoạn là tôi là cái người đầu tiên đó. Đó, nhưng mà nhờ công phu tu tập làm sao nó vượt qua tới giờ này á, gần già gần 60 tuổi rồi mới bị ung thư. Điều này cũng dễ hiểu vì khi tôi có dịp được trao đổi, nói chuyện với những người thân bạn bè gần gũi, nhận ra xung quanh mình có nhiều người bị ung thư quá. Những người này lúc chưa biết mình ung thư, họ sống rất là an nhiên sung sướng. Khi nghe bị ung thư thì ai cũng sốc, họ phản ứng rất dữ, họ lo lắng, họ ưu tư, họ sợ hãi rất là nhiều. Năm nay tôi 58 tuổi, thân bắt đầu già nua tật bệnh. Những người bị ung thư cũng ở vào tuổi của tôi. Tôi nghĩ nếu họ bị ung thư thì mình chắc cũng không thoát. Suy nghĩ như vậy cho nên khi nên tôi không bị sốc, không có phản ứng. Tôi đâu có biết mình bị ung thư trước khi qua Singapore, chỉ là đi xét nghiệm tổng quát mà thôi. Và khi mà xét nghiệm máu, người ta lấy cái kết quả, bác sĩ lấy cái kết quả mà xét nghiệm của tôi đọc thì hiểu rằng là trong cái hệ tiêu hóa của tôi có một bộ phận mà bị ung thư, và người ta nghi là cái lá lách, chứ không ngờ là cái trực tràng. Vì vậy ông nói rằng là cái chuyện mà tôi đi qua bên Singapore mà họ nói tôi bị ung thư, thật ra tôi không có biết trước. Tôi chỉ đoán là tôi không có khỏe mạnh. Tình trạng sức khỏe của tôi không có được tốt, không có được hoàn hảo đâu. Vì vậy những người khác mà ung thư thì tôi cũng sẽ dính, nhất là cái tuổi tôi là càng lúc là càng lớn rồi. Nhưng mà thật ra là trước khi đi Singapore tôi không biết tôi bị ung thư. Cho khi mà tới nơi người ta lấy cái xét nghiệm máu của tôi ra, người ta đọc, tôi nói ông bị ung thư rồi trong cái hệ thống tiêu hóa. Nhưng mà chưa biết bộ phận nào thì nó hóa ra cái bị trực tràng. Xem thử nghiệm của máu của tôi, các bác sĩ hiểu là một bộ phận trong hệ tiêu hóa bị ung thư, nhưng chưa rõ phần nào. Lúc đầu người ta nghi ung thư lá lách, nhưng hóa ra là ruột già, vì các chỉ số liên quan tới ruột già rất bình thường, không có cao. Ruột già đâu có chi, mà tại sao nó ung thư ruột già? Ông đọc cái số, ông nói dùng mấy cái từ mà chuyên môn sư không biết là cái gì, nhưng mà đó là những cái chỉ số cho thấy cái ruột già nó bình thường. Hóa ra là ung thư nằm trong ruột già. Thưa sư, còn hóa trị, xạ trị thì sao? Đau đớn lắm phải không? Không, ngoài những viên thuốc có chứa hóa chất mà tôi phải uống, tức là thiền sư này bị ung thư nhưng mà người ta không có chích. Nhiều người bị ung thư người ta chích mà hóa chất vào trong người để mà nó diệt cái vi trùng ung thư đó, thì ông không, cho viên thuốc thôi. Mà sư đọc cái kết quả xét nghiệm của thầy và tôi thấy cái lời của bác sĩ nói là khi mà ông mổ xong là họ nó không cần hóa trị mà. Rồi ông về lại bên Myanmar, không biết làm sao ông qua lại xét nghiệm thì lúc bây giờ nó phải hóa trị. Như vậy thì chắc có lẽ là cái hóa trị này chỉ bị sợi dây căng mà thôi. Ngoài những viên thuốc có chứa hóa chất mà tôi phải uống, người ta còn chích vào một loại hóa chất khác để soi rõ các bộ phận ở trong cơ thể, nó làm scan đó. Nó đọc scan đó, thì nó cần cái hóa chất để nó thấy rõ các bộ phận. Các viên thuốc có chứa hóa chất rất độc và tàn phá toàn bộ hệ thống miễn nhiễm, cho nên uống vào chẳng dễ chịu, nhưng tâm tôi chấp nhận không phản ứng. Ông nói ớn người lắm uống những viên thuốc đó. Tại vì nó tàn phá cái hệ thống miễn nhiễm mình, rất là dễ bị lây bệnh từ người khác. Cho nhưng mà ông nói rằng là cái loại thuốc này mình uống vô đó, ông thấy không có tàn phá gì lắm, không làm đau đớn gì lắm. So với người khác sự chữa trị mà tôi phải chịu không đau đớn cho lắm. Phần ruột già bị ung thư đã được cắt bỏ, uống thuốc chỉ ngừa di căn. Có người bị chích những lượng hóa chất rất cao vào cơ thể để diệt vi trùng ung thư. Họ mất tóc, rụng răng, da vàng, đau đớn vô cùng. Tôi may mắn không như vậy. Và khi mà quý vị biết, khi mà xin đi gặp cái cô kia, cô là Phật tử, cô không hành thiền với sư. Cô chỉ hành thiền với thầy của sư là Ngài Kim Điệu rồi. Rồi khi mà cô nghe sư đang ở bên vùng Florida, Mỹ, thì bạn bè cô nói rằng thôi bây giờ đó mà gì đây để mời sư tới nói chuyện với chị chút xíu qua thử sao, cũng giống như làm cho cô linh thần. Thì cô này sư đoán của khoảng từ 50 tuổi trở lại thôi, cũng không có lớn tuổi gì lắm, 50, 51 tuổi cỡ đó. Sau này sư biết cô khoảng chừng 55 tuổi đó. Thì cô nói với sư, cô nói rằng là dạ thưa sư, con bị ung thư ngực chắc à, cô đoán vậy. Rồi bây giờ đó họ nói con phải khóa trị, mà quý vị biết khi mà chích rồi răng rụng hết, tóc cũng rụng nữa. Thì cô nói họ chích có hai lần rồi. Lần thứ nhất họ nói rằng là cái đôi là 100 chẳng hạn. Lần thứ hai đó bây giờ nó vẫn còn sợ, nó còn một cái dĩ căng phải lên 150 chẳng hạn. Thì cô nói với sư cô nói cả hai lần đó con đều chịu được lực hết trơn. Con nghĩ cái này thuốc mà lúc đó nó tàn phá cơ thể rất là dữ mà con chịu đựng rất là được, con chịu đựng được, chịu đựng nổi. Bây giờ tới đây nè, sư tới đây nè, bây giờ con hỏi ý sư. Bây giờ bác sĩ nói rằng là chích hai lần rồi mà nó vẫn vi trùng nó muốn còn tiếp tục muốn di căn, phải chích lần thứ ba nữa. Và bây giờ là cái đô thuốc nó gấp đôi những cái đô trước, thì con nghĩ chắc con đang phân vân quá, con không biết đây nữa không nghe. Sư hỏi hai lần trước cô nói cô chấp nhận được cái tâm gì, tâm có thoải mái không, đau lắm, khổ lắm. Khi cô nghe bác sĩ nói rằng sẽ tăng cái đôi lên gấp đôi thì cô tính sao, con hoảng sợ rồi. Vậy thì tôi để yên này, tôi nói gì bây giờ, cô cảm thấy tâm cô như thế nào? Dạ con thấy tâm tôi yên, hãy tiếp tục để yên như vậy. Cô có sợ chết không? Dạ không, con sắp xếp hết tất cả mọi chuyện. Thì sư nói vậy thôi thì cô để cho nó đi đi, vì cô hoảng sợ rồi mà, thấy không? Bây giờ nó có chích vô nữa mà cô có lành bệnh nhân nữa thì cô cũng ra hoảng sợ rồi. Cái tâm hoảng sợ là rất là nguy hiểm nha. Trong một cái điều kiện mà cái cơ thể của mình, cái điều kiện vật chất nó đã yếu rồi mà tâm mình còn hoảng sợ nữa. Thì sư nói nếu mà sư là cô đó là sư để yên, xin lỗi là để cho nó chết, à không muốn làm nữa, tại vì nó gấp đôi cái lượng mà hóa chất nó chích vô trong người của mình đi nhiều đó, mà mình thấy nó tàn phá kinh hoàng rồi, bây giờ còn gấp đôi nữa là làm gì nữa. Thì sư nói vậy thì cô nói dạ thôi con cảm ơn sư, con đồng ý với sư. Tức là cô nghĩ là cô yên ổn, không sao cả, để cho cô chết. Thì thiệt, chừng 2-3 bữa sau á, sư gặp cái anh đó bạn mà anh giới thiệu sư tới, sư hỏi sao tình hình của cô kia, nói dạ khi sư về chừng 2-3 bữa nó chết sư. Thành ra sư dặn mấy người Phật tử, người nào ngấp ngáp đừng kêu sư tới, ai cũng vậy à, kêu sư tới chừng 2-3 bữa cái họ đi à. Thì ông này nói trường hợp của cái cô này, thưa sư cô rất là cảm ơn á, con cái của cô nói là mẹ con chết rất là yên ổn, tại vì sư dặn, sư nói thôi kệ nó được cái gì thì để yên với nó thôi, mà chết rất là bình yên, nói vậy. Mặc dù đó, thân đau đớn rất là dữ. Còn có một cô khác, cô này cô tới cô nói, nó kể, cô kể với sư, cô nói rằng là cô cũng đi bị ung thư ngực, hóa trị xạ trị như vậy, rồi khi mà nhà thương nó làm cái cấp giai đoạn đầu rồi đó, thì nó thì cô nghe bạn cô nói rằng là hóa trị xạ trị không có giải quyết được vấn đề đâu, mày sẽ bị nữa, nó sẽ tăng cái đô thuốc lên từ từ, tới một lúc nào đó mà nó làm dữ quá là mình chịu không nổi, mình buông tay là mình chết luôn. Thì mới đề nghị với cô á, giờ xin nhà thương đi ra ngoài, sau một cái giai đoạn mà nó hóa trị xạ trị, nó để yên cho mình rồi nó tái khám trở lại. Đó là sư nghe cái câu chuyện nói như vậy thôi, sư không nhớ có biết có rõ không. Thì khi mà đi ra ngoài đó, thì cô nói rằng là bạn của con nó nói đừng có thèm làm hóa trị xạ trị nữa, bây giờ về tập thiền, ăn chay, thuê cái phòng ở ngoài biển, chỗ đó Texas ở ngoài biển, ở ngoài đó mình tu tập. Rồi nếu mà nó chết rồi, nó không được, nhà thương mình khi mình đã ký giấy với nó, mình nói là mình phải đi qua những cái giai đoạn của nó rồi đó, thì mình phải làm. Nghĩa là bây giờ làm tới này, nó vô nó xét nghiệm đó lại, nếu mà mình còn cái triệu chứng có thể bị di căn nữa là nó chích vô được gấp đôi, thì cô muốn ngưng cái chỗ đó. Kê cô vô, cô gặp cái ông bác sĩ mà lo cho cô, thì cô nói rằng là trong một cái tháng mà vừa rồi đó, tôi xin nhà thương tôi cho phép tôi đi ra, tôi ở cái chỗ đó tôi cảm thấy rất là khỏe, tôi ăn uống, cô nói lúc bây giờ con không có ăn thịt cá nữa, ăn chay không, rồi hành thiền, rồi giữ bát quan, là giống như mấy người mà tu vậy đó, thì con thấy cái tinh thần con rất là phấn chấn và con rất là cảm thấy rất là khỏe. Thì con xin, con khi mà trở lại thì con nói với nhà thương, con nói rằng là bây giờ cho tôi, nghĩa là đừng có tiếp tục làm cái này nữa, mà chỉ cho tôi xét nghiệm mà thôi, nó không được, nó phải hóa trị xả trị cho mình, rồi nó mới cho mình xét nghiệm để nó coi thử bệnh của mình như thế nào. Chị cô nói vậy thì bây giờ tôi xin gì đây, có một cái lời là tôi xin ông giúp đỡ tôi bằng cách là nếu mà có chuyện gì tôi xin gì đây bố thí cái thân xác này cho nhà thương để làm cái xét nghiệm để cho học trò học. Nếu mà vì một lý do nào đó mà tôi đi ra ngoài mà tôi không làm được thì ông xin ông cứ đúng tháng là ông xét nghiệm lại cho tôi để làm chuyện đó, thì nếu mà tôi chết là tôi xin hiến cái xác này cho nhà thương. Thì cái ông bác sĩ đó ông thử qua thử sao thì ông cho phép, thì cô đi ra ngoài cô tiếp tục nữa trong 6 tháng luôn, tiếp tục ăn chay, tiếp tục tu thiền, tiếp tục ở ngoài biển rồi vậy cô khỏe từ từ. Cái lần trở lại lần cuối cùng ấy, thì cô nói bây giờ tôi không có muốn nữa, tôi chỉ xin đi xét nghiệm, không nó không được, bà đã làm đi gì break the rule là tức là nó có một cái luật lệ như vậy, bà phá vỡ cái luật lệ này rồi, bà người ta không có xét nghiệm cho bà nữa đâu. Đó rồi cái cuối cùng hai bên bác sĩ nó đấu tranh với nhau, một bên nói người ta không có làm theo kiểu của mình mà ta bớt này, tại sao mình không để cho người ta tiếp tục, còn bên kia nó không được, khi một người nào mà vô trong này rồi là phải đi theo từng giai đoạn. Cái cuối cùng nó lần xét nghiệm cuối cùng thì nó nói là không còn có rất ít triệu chứng gì cả, hoàn toàn không sử dụng thuốc men gì hết. Đó thì lúc bây giờ là cô quyết định cô không thèm, bác sĩ nghe là cô bỏ cô đi, cô làm theo ý của cô. Sau đó rồi khi mà cô lành đó cô viết một cái cuốn sách, sư không có dịp gì đọc cuốn sách cho kỹ mà chỉ nghe chính cô nói chuyện với sư vậy thôi. Thì đây là một cái phần thông tin mà mình sư không biết là chính xác không nữa, nhưng mà cái người mà bị bệnh họ nói chuyện với sư. Đôi khi những cái phương thức nhà thương đã làm ở hóa trị xạ trị chưa chắc đã giải quyết vấn đề đâu. Thành ra nếu như mà mình nghĩ rằng là cái bệnh của mình á nó hóa trị xạ trị nó vẫn chết như thường thì thôi đừng làm. Và sư thấy rất là nhiều người như vậy. Thì thôi cái đó là tùy theo mỗi người mình quyết định ha. Bây giờ sư đọc một cái bài pháp cuối cùng là nói về vấn đề tâm tham. Thì trong này có một cái bài ở trang 125 có một vị nói rằng là ngồi thiền ở trên trai đường, ở trên thiên đường á, thì cái quạt nó tắt à, không ai mở cái quạt ra hết trơn. Thì con biết trời ở trong tâm con nó nói ai làm ơn mà mở dùm cái quạt ấy, nóng quá chịu không nổi. Con biết mong vậy là tham, khi thấy tham một tâm khác nhắc, nóng thì biết nóng, không phải có mình nóng đâu mà nhiều người xung quanh đây đều nóng. Suy nghĩ như vậy tâm không còn khó chịu, không để ý tới cái nóng nữa, bây giờ con chỉ hơi nhận hơi thở một cách đối tượng khác một cách tự nhiên. Đó là lại bài trình pháp thôi, con chỉ cần suy nghĩ thôi, con nói rằng là đó có mình nóng đâu, tất cả mọi người đều nóng mà. Suy nghĩ như vậy thì tự nhiên tâm con yên xuống, tâm không khó chịu nữa. Thì sư trả lời, suy nghĩ chân chánh giúp cho tâm yên, hành giả cần áp dụng sự suy nghĩ này và giữ cho thái độ cho chân chánh khi thiền tập. Thì khi nghe thần sư trả lời vậy, sư hỏi lại, dạ thưa sư, hành giả phải tư duy cho đúng như thế mỗi khi tham sân sanh lên phải không? Như vậy thì tham sân sanh lên mình phải tư duy rằng là ô cái chuyện này là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên, ô cái này là phải mình nóng như cái nọ đi, cái tâm mình yên xuống. Cách thức tập là vậy không? Nó không, nó chỉ áp dụng cho người mới tập mà thôi. Hành giả sơ cơ, khi sự thực tập càng lúc càng thuần thục, hành giả phải kiểm tra sự khó chịu của mình mới biết chắc chắn rằng khó chịu còn đó hay đã mất thật. Khi con này con nói ôi mình nóng, tất cả mọi người nóng chứ phải mình nóng đâu, thì tự nhiên con cảm thấy khó chịu hết. Đó, thầy sư nói nếu mà mình là người tu lâu mình không có thể để yên như vậy, mà mình phải kiểm tra cho kỹ để xem thử khó chịu hết được không. Tại vì thầy sư nói rằng là cái tâm sân của mình đó, nó từ 0 lên tới 5, và khi nó giảm cũng vậy, nó xuống từ 5, 4, 3, 2, 1. Nên khi nó xuống tới bắt đầu 3 thì nó vẫn còn 2 và 1 nữa, là mình nói yên rồi, mình nói tâm ham mình hết, tâm sân mình hết rồi. Nhưng mà nó vẫn còn ở mức 2 và 1 mà mình không thấy. Thông thường thấy tâm yên người ta vội cho rằng tâm sân đã mất. Trong thực tế tâm sân tăng và giảm theo cấp độ. Nó tăng lên từ 1, 2, 3, 4, 5 và khi giảm nó cũng từ 5 xuống 1 hay 0. Khi thấy sân bớt ở cấp độ 3 chúng ta vội cho là tâm sân đã mất. Trong thực tế nó còn đó và ở mức độ 1, 2 nhẹ và yếu cho nên mình chưa có nhận ra. Vì vậy cái người mà tu tập lâu không có phải là chỉ cần nói như vậy, thấy tâm mình bớt khó chịu rồi mình nói ô rồi yên rồi tôi hết khó chịu rồi, mà đúng ra là mình phải kiểm tra trạng thái tâm mình thật sự nó hết không. Và thường sư nói rằng là thế mà nếu mà nó chưa hết á, nó còn ở 1, 2 mà mình nhận ra được là cái tâm mình còn sân á, cái đó mới được. Thì sau này lần sau là mình không có vội vã mình nói là mình hết khó chịu rồi, mình sẽ kiểm tra lại cho kỹ trước khi mình nói cái câu này. Thì có một cái bài gì đây, một bài pháp năm 2017 thì phải đó, nó cũng là dạy về vấn đề đó. Thì sư xin chia sẻ ở đây cho quý vị anh chị em nghe cho biết, là cũng nói về tâm tham và sân.
Đâu rồi? Đáp 26.
Thưa sư, khi thấy tham, thấy sân, thấy tham tâm, thấy tham tâm và sân tâm là quán pháp niệm xứ phải không? Câu hỏi nó về quán pháp niệm xứ. Con ngồi thiền và con thấy tâm tham, con thấy tâm sân, cái này là gọi là cái gì? Phải quán pháp niệm xứ không? Cái câu hỏi là vậy thôi. Mà thầy sư nói, khi bạn thấy tâm tham, bạn thấy tâm sân, cái này là quán tâm niệm xứ, chứ không phải quán pháp niệm xứ. Hiểu bản chất thật sự của phiền não, cái này mới quán pháp niệm xứ. Thưa, phải hiểu là hiểu thế nào? Quan sát và thấy rõ, hiểu rõ rằng đây đúng là tham hay sân, vì những đặc tính của nó đang có mặt. Đó, hồi nãy mình thấy không? Khi mình nói rằng tại vì tham cho đó tôi làm chuyện này chuyện kia, nhà sư hỏi, tham thật không? Bạn chắc chắn là tâm tham có mặt không? Tôi không có nói rằng bạn thấy tâm bạc suy nghĩ về tham thì bạn vội quả bằng nói là tâm tham. Tại vì tâm tham có mặt là vì bạn quen, bạn quay nó hoài. Thì tham có mặt thì cái trạng thái tâm nó phải thế nào? Và đối tượng mình nhìn nó phải như thế nào? Quan sát và thấy rõ, hiểu rõ rằng đây đúng là tham hay sân, vì những đặc tính của nó đang có mặt. Nhiều lần tôi nói khi tham có mặt, suy nghĩ tham bằng cảm nhận tham. Nhưng suy nghĩ là không phải là tham, cảm nhận cũng phải là tham. Tham chỉ là tham mà thôi. Quý vị thấy mấy cái này là mình thấy ngay lạ rồi, thấy không? Khi bạn suy nghĩ bằng nó, ôi ước chi mà tôi được cái món đó là chắc là ngon lắm, ước chi mà ai làm mà gì để tắt quạt cho tôi thì đã lắm, vân 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 vân, thì bạn nói ô trong này tâm tham. Bạn nói suy nghĩ là tham, nhưng suy nghĩ không phải tham. Bạn cảm nhận cái chuyện gì đó, bạn cảm nhận làm như vậy cái tâm là tham. Tham là tham mà cảm nhận cũng phải là tham. Một người nhờ kinh nghiệm thấy tham, biết tham đấy, nhưng tham nhưng chưa nhận rõ được đặc tính của tham là thế nào. Họ biết một cách đại cương và chưa bao giờ quan sát thấy bản chất thật của tham. Người này thấy cách suy nghĩ mình tham, thấy cách cảm nhận như vậy mà thôi, và nhận ra là tâm tham, nhưng mà không biết rõ đặc tính của tham đâu. Bây giờ làm sao mà biết được tham? Thưa sư, con nhận ra một điều, để có một vị trả lời. Con nhận ra rằng khi tâm tham, cái tâm của mình dính vào đó. Sư nói cái này là một trong đặc tính của nó. Làm sao mà biết được tâm tham? Thì có một vị trả lời, dạ thưa sư, khi mình tham mình ưa dính vào trong đối tượng lắm, mình bám vào trong đối tượng. Con nhận ra tham do sự bám níu dính mắc vào đối tượng. Trả lời, bám víu dính mắc, dính cứng vào đối tượng, có phải vậy không? Nếu thế thì đúng là đặc tính có tham rồi đấy. Vì khi mà bạn nhận ra rằng mình không thể nào bảo đối tượng này được, mình xài một cái món đó rồi bây giờ không có, mình quay quắt, mình chịu đựng không nổi. Rồi đây, mình dính cứng vào đó rồi, thiếu một bữa là mình chịu không nổi. Cô kia cô nói, con đem bên Việt Nam qua một cây dầu nhị thân đường. Cái dầu chân đường nhỏ chút xíu, cái giá có 1.000-2.000. Con rất thích cái chai dầu này, tại vì cái nắp nó làm sao, tại vì cái chai nó nhỏ như thế nào đó. Lên thiền đường ngồi mất chai dầu, tự nhiên con nghĩ cô này lấy, cô kia lấy, cô nọ lấy. Đây là toàn người bạn thân của con không, con mất rồi, con bắt đầu là con đổ người này người kia lấy. Trời ơi, mất cái chai dầu, mà cái chai dầu nhỏ chút xíu, cái chai dầu đáng lẽ là để đây rồi mà sao bây giờ nó mất vậy, cô than cô thở. Thì bạn nói, bộ chỉ mất rồi, tôi còn dầu nhiều lắm để tôi cho chai dầu. Tôi cũng có một chai ở nhà mà sao tôi cũng muốn, cái chai này. Khổ vậy chứ. Thì thiền sư nói, đấy, để đặt đứng của tăng làm. Nó bám, nếu nó dính mắc vào đó, không có, nó chịu không nổi. Bám víu dính mắc, dính cứng vào đối tượng, có phải vậy không? Nếu thế thì đúng là đặc tính của tâm tham. Đức Phật gọi đó là keo, là hồ, nó dính chặt với đối tượng, khó nhả ra. Cứ bám chắc vào đối tượng, hay muốn đối tượng rất dữ, không khi nào thấy đủ cả, cứ muốn thêm vô. Hay bạn có thể nhận ra tham khi muốn câu chuyện cho xong, nên bạn hấp tấp làm cho nhanh nữa. Tâm tham đấy. Mình đang ngồi đây mà ai kêu mình lấy cái gì là mình chạy vô trong đó, mình chạy vô trong mình làm cái gì mình lấy cho được đem ra. Hấp tấp như vậy. Đây là bản chất của tham. Vì vậy có nhiều cách để biết bản chất của tham. Thưa sư, làm sao niệm tâm khi hành giả quan sát phần xẹp? Con quan sát phần xẹp mà ở đây dạy về tâm, bây giờ con quan sát phần xẹp làm sao mà hiểu tâm? Bạn có biết bạn đang chánh niệm về đối tượng phần xẹp không? Nếu bạn biết bạn đang chánh niệm đối tượng phần xẹp, cái đó là quan tâm. hoặc nhận ra rằng ngoài cái phòng xẹp này ra có tâm biết hoặc tâm đang ghi nhận, đang để ý tới phòng xẹp, đó là điều là niệm tâm cả. Như vậy bạn cũng có thể ở trong phòng xẹp mà bạn quan sát tâm, bạn biết tâm đang để ý tới phòng xẹp, bạn nhận ra rằng tâm đang biết phòng xẹp, thì phòng xẹp tự nó là không phải là tâm, là thân, nhưng mà bạn biết tâm mình đang để ý tới phòng xẹp. Thưa sư, và thế nào là quán pháp niệm xứ khi bạn, khi tôi niệm phòng xẹp? Khi niệm phòng xẹp hiểu là không có ai trong này cả, không có tự ngã nào hết, tất cả đều vận hành theo những quy luật tự nhiên, không có ai đang thở cả. Thông thường người ta suy nghĩ tôi thở, do đó phòng xẹp nó có mặt. Bây giờ mình quan sát phòng xẹp, mình biết rằng cái này nó vận hành một cách tự nhiên vậy, hơi thở nó vận hành một cách tự nhiên, hay có nhu cầu tự nhiên là có cái thở nó tới, có cảm giác, có tác ý tự nhiên thở tới, và mình hiểu một cách cách bình thường tự nhiên, hiểu rất rõ ràng như vậy, thì cái này là quan pháp niệm xứ. Hết giờ rồi ha.